Bánh xèo bà Bì.
1. Lúc tôi nhỏ xíu như cây cà rem thì đã thấy bà Ba Bì cặm cụi ngồi đúc bánh xèo mỗi ngày giữa cái quán ọp ẹp nằm khuất trong gốc sân trường mẫu giáo. Gọi là trường cho sang, thiệt ra chỉ có 2 phòng học nằm trên mảnh đất rộng. Giữa sân có cây đa cổ thụ, mấy người ôm thân không xuể. Chẳng ai trồng nó hết, chim trời ăn trái bay ngang, làm rất hột và từ đó mọc lên cây đa che làng, giữ xóm. Mặc cho bao trận bão kinh hoàng, càn quét, làm cửa nát, nhà tan, cây cối hoang tàn, riêng cây đa vẫn sừng sững che bóng mát. Vào những đêm trăng sáng, tụi tôi tụ tập dưới bóng đa, chơi 5-10, nhảy lò cò, núp lùm và hát hò khản cổ. Nửa đêm, trăng tròn như cái nia sàn gạo, cả bọn đứng dưới gốc đa, ngước lên trời, dõi mắt tìm chị Hằng và cố tranh nhau, chỉ trỏ xem ai nhìn thấy chú cụi đang ngồi gốc đa, bỏ trâu ăn lúa, gọi cha ơi ơi. Ở xa tít tắp trên kia, bà Ba không có tóc, đầu trụi lũi trụi lơ. Răng liệu biệu có cái không, lưng còng xuống gần sát đất. Chẳng ai nhớ bà bắt đầu bán bánh khi nào. Có hỏi, bà cũng chỉ cười, rồi giơ cái vá múc bột. Bị mòn một nửa lên khoe, cái vá múc mắm cũng y chang số phận bị mòn. Tao bán từ lúc con Liên còn cởi truồng, giờ tao già khú, không đi nổi. Bệnh tật liên miên, mà còn ngồi đây đúc tiếp cho tụi bay ăn. Nắng mưa gì, bà cũng dọn hàng, trừ mấy ngày quán ngập nguội trong biển nước thì mới chịu nghỉ. 1-2 giờ sáng, đã thấy bà lục đục dọn ra để kịp cho mấy thím gánh rau cải từ Ninh Đông đi bỏ mối ghé ăn lót dạ. Xế chiều, lại lui cui dọn về xay bột, nhổ giá, xắt mỡ, nấu mắm, chuẩn bị cho ngày hôm sau. Hồi xưa, bà tự trồng giá để kiếm thêm tí đỉnh lời, nhưng mấy lúc gần đây cứ hoài nên mua lại của người ta cho khỏe. Ở xóm này, bà con gieo giá từ đời này sang đời khác. Dì Ba, dì Bảy, lúc con gái tóc xanh, giờ tóc lấm tấm muối tiêu, vẫn còng lưng lựa đậu xanh, mang đi phơi cho bớt ẩm. Cát thì hút lên từ lòng sông Dinh, rửa sạch, đổ đóng trên bến. Không bán thúng, bán gánh, mà bán bằng xe bò. Giá trồng trong bọng giếng, mỗi lớp cát là lớp đậu xanh, khoảng lưng chừng nửa bọng thì ngưng. Lấy lá chuối xanh đậy lên để ủ, ngày nào cũng bơm nước giếng tứ 2 lần cho mau lớn. Khoảng 3 ngày giá lên cao là nhổ bán, chứ để một rễ, không còn bổ nữa. Trồng giá cũng là một nghề dựa vào cái duyên của người thợ. Có người thành công, nhà cao cửa rộng, cũng có kẻ lâm vào cảnh bần cùng, tán gia bại sản vì giá hư, giá thúi, hút mãi cũng hết cát sông, nên người ta chuyển qua trồng giá trên các biển hay treo giá lu. Giá lu căng tròn, múp rụp, nhưng ủ bằng hóa chất, nên không bổ bằng cọng giá cát, ốm tông, đầy rễ. Quán bánh xèo sập xệ, mái lập tôn thấp lè, ngồi ăn phải chùi quẹt lia chia, bởi mồ hôi mẹ mồ hôi con ra như tắm. Bà trải miếng nhựa lên bàn, hai ghế dài phía trước, bên hông là lò than với 4 khuôn đỏ lửa. Bánh của bà nổi tiếng là giòn nhờ trộn thêm nắm cơm cháy khi xay bột. Và trời ơi nó béo. Để trên dĩa một hồi, mỡ chảy ra ướt nhẹp. Khách ngồi chốc mỏ chờ, ra cái nào gấp vô dĩa cái nấy. Múc miếng mắm tôm, thêm vài cọng xà lách, tầng ô, trộn qua trộn lại, lua một cái. Vừa ăn vừa dặn, bà Ba, làm cho con vài cuốn cầm về nha. Bà nhúng 2 cái bánh tráng bỏ lên mâm, thêm ít cọng rau, gấp bỏ bánh vô dĩa, chế mắm, thêm ớt, đường, trộn đều cho thấm. Đổ vô, lấy đũa dàn đều, cuốn tròn, gấp 2 đầu, bỏ vào miếng lá chuối để cầm về. Ăn xong đứng dậy trả tiền, trên áo vẫn vương mùi bánh xèo thơm lựng. 2. Bà dậy sớm nên nghe đồn gặp ma, quỷ hòi. Lâu lâu họ tạt ngang, qua kêu mua vài cuốn bánh, giật mình, ngước lên thì chẳng thấy ai. Chỉ có cái bóng trắng bay phất phơ, chập chờn lạnh lẽo. Có bữa gặp ông già râu dài, chống gậy, mặc áo quần trắng bóc, chân thấp chân cao, bước vô kêu mấy dĩa, ngồi ăn ngon lành, gấp lấy gấp để, đứng dậy, trả một mớ tiền, mặt trời lên bảnh mắt, nhìn vô rổ toàn là vàng mã. Nơi này thời Pháp thuộc, ngày đầu có rất nhiều nghĩa sĩ và dân thường bị bắn chết. Người sống bỏ làng, chạy loạn tìm nơi trú chân, nên chẳng ai ở nhà chôn cất. Lính Pháp chất thay thành đống, lấy lá chuối đậy lên. Bao tháng bao năm, thân xác họ hóa thành tro bụi, dưới lớp đất dày, hồn không ai cúng kiến nên chẳng được siêu thoát. Nửa đêm về sáng, lúc chạng vạng nhá nhem, vất vưởng bay đi tìm miếng ăn, trêu ghẹo người đời cho bớt quạnh. Tranh thủ bà rảnh, tụi tôi ngồi dụm lại, quanh quán, đòi nghe kể chuyện ma, từ Tàu sang Việt. Bà tặng hắn lấy giọng, rồi thều thào, lúc trầm, lúc bổng, nhiều khi ré lên một cái làm cho tụi tôi sợ mất, muốn đái luôn. Mặt mũi tái me, không còn một hột máu, ngồi sát rạc vào nhau. Hồi đó, ông bà lượn lờ nhiều lắm, đi đứng đầy đường, ta bán bánh chứ lúc nào cũng thủ con dao phay, hễ vô chọc phá là tao quơ quơ cho họ sợ. Giờ đèn điện sáng trưng, tao thì làm ăn lương thiện, cúng bái đàng hoàng nên không quậy nữa. Liếc qua, thấy tụi tôi run như cầy sấy, bà cười ha hả. Mẹ cha tụi bay, sợ mà còn ham nghe là sao? Ba, bà yếu, nghỉ bán, để dì Năm nối nghiệp. Nhưng ngày hai bữa vẫn ra ngồi bên trái bếp, ngóng chuyện xóm làng. Bởi buôn bán mấy chục năm, cái mùi bánh xèo nó bám vô người, bỏ không được. Bữa nào không nghe tiếng xèo xèo, lại nhớ. Bà ngủ say, rồi mất, và một đêm trăng tròn vành vạnh. Như người kể lại, thỉnh thoảng dưới ánh điện trường lê lắc, họ thấy bóng bà lưng còng, đầu đội khăn rằn, mặc áo quần trắng bốc, đi chậm chậm quanh sân trường rồi biến mất. Chắc bà còn vương vấn chốn hồng trần, nhớ làng, nhớ xóm, nhớ quán bánh xèo, cây đa năm cũ, nên thỉnh thoảng nương mây, cửa gió tạt về ghé thăm. Dì Năm cũng mất, chị gái bỏ nghề, không nối nghiệp bán bánh xèo, cây đa bị bão đánh bật gốc. Gần 20 năm trước, nhà trường giờ thành ủy ban khu phố, nhưng người ta vẫn hay nhắc tới cái bánh xèo giòn rụm, đầy mỡ của bà ba. Người ta vẫn gọi trường mẫu giáo tôi học là trường bà Bì, xóm bà ở xóm bà Bì. Tên bà đã thành một phần ký ức của làng, của xóm và của cả riêng tôi. Ống vàng đậu ván. Một, mỗi lần có dịp lên Ninh Xuân, đứng gần đập bảy xã, nhìn những cánh đồng bạc ngàn lúa vàng, đậu phộng, đậu xanh hai bên bờ, mới thấy sông Dinh trụ phú và mắt lành dữ quá. Bao tháng, bao năm, bao mùa lúa trổ đồng đồng. Nước lớn, nước ròng, tràn ngập, tràn bờ, bồi đắp phù sa cho đồng tươi lúa tốt. Chen lẫn giữa thửa đậu phụng, đậu xanh, thâm canh tăng vụ là luống đậu ván xanh ra trái dài, trữ vàng, tím nhạt. Chợt nghĩ ông trời đâu có bạc đãi miền Trung lắm. Không phải lúc nào cũng toàn bão lụt, nắng nôi, mưa dầm chính chiều không dứt. Ông vẫn cho nơi này vô số đặc sản chỉ sinh tồn, tươi tốt, trên dải đất ngỡ khô cằn nhưng màu mỡ ấy. Đậu ván dễ trồng, dễ lớn và đậu trái. Tìm gốc sân vườn hay thửa ruộng bạc màu sau vụ lúa, cày xới thành luống, thành vòng, đậu mầm xuống, mỗi chiều xách nước tưới cho ẩm đất. Chẳng mấy chốc, hạt nảy mầm, cây non nhú lên, năm bữa nửa tháng xanh tươi, nhìn thương lắm. Lấy tre cắm xuống thành giàn để đậu leo lên, hoa, kết trái. 2. Đậu ván phơi khô, đem rang vàng, nấu nước uống, giải nhiệt rất tốt. Còn không, đem nấu chè đặc hay chè nước, có thể nói ngon nhất trong các loại chè. Tôi nghĩ nếu đậu xanh, đậu đen, đậu trắng, đậu đỏ được gọi tên bởi màu sắc của hạt đậu, thì đậu ván cũng phải gọi bằng đậu vàng mới đúng, bởi nó vẫn giữ được sắc tươi vàng sau khi hầm qua hai lượt. Hàng chè mở y nổi tiếng nhất nhì chợ Ninh Hòa với gần chục món, từ khoai sáp, chè chuối, đậu ván, đậu xanh, trôi nước, bột lọc, tới sương sa hột lựu. Riêng chè đậu ván lúc nào cũng đắt. Chắc tại không ai nấu bằng. Mợ ngồi giữa chợ, gái nhỏ ở cổng trước, gái lớn ở cổng sau, ba mẹ con thay phiên nhau hốt khách. Riêng cậu ở nhà, lánh phần hầm đậu, các loại đậu khác thì dễ ẹt, chả lựa chi cho mệt, dính vài hột lép cũng chả sao. Riêng đậu ván thì hơi bị cực. Trước hết, phải mua đậu vừa mới hái của vụ năm nay, chứ đậu cũ sẽ không còn nguyên mùi nữa. Bỏ đậu vô thau nước, hột lép nổi lên trên, vớt bỏ hết chứ có hầm, hết củ hết than cũng không mềm nổi. Phải hầm vừa đủ chín để bóc vỏ. Nếu đậu còn sống, bóc không trôi, chín quá thì đụng vô nát bét. Mấy đứa nhỏ bỏ đậu lên mâm, bên dưới kê thêm cái thau chứa nước lạnh. Hai tay thoăng thắt, bóc lớp vỏ bên ngoài, nhẹ nhàng, từng hột một để đậu còn nguyên, không được tách đôi sáu nồi chè. Gạt bỏ một bên, đẩy đậu xuống thau ngâm cho trắng. Miệng nói tay làm, cả buổi mới xong thau đậu. Tiếp tục hầm, lại mớ đậu đã bóc vỏ. Lấy nếp ngâm mềm, chờ đậu chín là đổ vô. Nhiều nơi nấu đậu ván với bột năng, riêng người Phú Yên và Khánh Hòa thì nấu 3 đậu 1 nếp, cho vừa đủ để dẻo chè. Nếp nhiều quá anh rất ngán. Cậu coi nồi chè như đứa con đầu lòng, làm chậm chậm, từ từ, không dám quậy mạnh, sợ nó nát mem thì khổ. Nếp nở, đổ đường cát vàng vô, quậy nhẹ cho đường tan khỏi dính nồi, thành khê không thơm nữa. Đường tới, nồi chè óng ánh màu đường, hạt đậu mốc rụp, vàng tươi đẹp mắt. Bỏ chút muối và ống vani cho chè đầm lại. Chè đậu ván đặc, ăn với nước cốt dừa tươi, ngâm trong đá lạnh. Nhiều người đem nước cốt dừa nấu với bột năng, sẽ để được lâu, nhưng độ béo giảm đi phần nữa. Ai ăn chè đậu ván cũng cùng một kiểu. Lấy muỗng, múc đếm từng hột vì sợ hết. Vừa ngó ngược ngó xuôi, coi thử có ai nhìn mình không. Sợ bị coi là con nít le lưỡi kêu, ăn nhín nhín, bà chín bẻ răng, ăn nhiều nhiều, bà kiều bẻ cổ. Tới hộp cuối cùng, thiếu điều đập chén ra, liếm cho sạch nếp. Tới rằm hay mùng 1, mở nấu chè, nồi bự gấp đôi, bán cho bà con mua về cúng ông bà cho tiện. Đậu thì hầm gấp 3, bỏ bịch cân ký cho người ta mua về tự nấu cùng. Chè đậu ván nước thì đơn giản hơn, chỉ cần lại hầm đậu, để bóc vỏ với nước lạnh cho mềm, đổ đường cát vào, để lửa thiệt nhỏ, để đậu không vỡ làm đôi. Sang hơn thì nấu với đường phèn, đảm bảo nước ngọt thanh, êm ru trên đầu lưỡi. Chè sôi, chờ đường tới mới nhắc xuống. Chứ nấu không kỹ, tới trưa sẽ thiêu ngay. Vì quậy múc nhiều lần, chè chị Nguyệt 5.000 một ly đã mắc lạnh, phải ăn từ từ, từng hột, chứ không là sặc. Vì đậu có nhiều bột, cứ ngỡ sau khi hầm 2-3 trại, mùi đậu sẽ phai đi rất nhiều, nhưng không, nó vẫn giữ được mùi thơm nhẹ nhàng, dịu ấm. 3. Bé Nhiên lấy chồng đi Mỹ, mợ y bỏ nghề bán chè vì cực quá. Với lại con lớn hết rồi, có vợ có chồng, đủ sức lo cho gia đình êm ấm. Chị Nguyệt còn bán trước cổng chợ Dinh, vàng đeo đỏ tay, toe tét cười. Mỗi khi gặp lại khách quen. Ngồi xuống đi em. Sao? Ăn giùm chị hai ly luôn hen. Coi bộ kỳ này về đen thui, chắc nịch hen. Đậu lần trước được không em? Bán cho em, chị làm kỹ quá trời. Lần nào về, tôi cũng mua 3-4 ký đậu, bóc vỏ sẵn, bỏ tủ đá mang qua Mỹ. Lâu lâu thèm, lại lôi ra. Rã đá, nấu ăn cho đỡ ghiền. Tất nhiên, chẳng thể nào ngon như chè của mợ y và chị hết. Nhưng vẫn hơn mớ đậu ván bóc sẵn vỏ của Trung Quốc bên này. Lúc nào cũng dậy một mùi ngai ngái, hôi kinh hồn. Nấu thử một lần, đem cả nồi chè đi đổ. Thỉnh thoảng gặp bé Nhiên trên Facebook. Tôi có khoe sẽ viết về hàng chè của má. Nhiên cười, nghĩ lại em còn sợ, nhất là rằm và mùng 1. Ngồi bắt đậu muốn thùng, lưng muốn gãy làm đôi, tay chân rã rời, 10 ngón tay bị nước ăn héo queo. Nhìn thảm lắm. Bánh ướt bà Năm. 1. Mỗi năm, từ mùng 2 tới mùng 6 Tết, bà Năm dọn hàng bánh ướt ngay dưới gốc gòn, trước nhà ông Hai. Bà để cái thẩu bằng sành đựng nước mắm, sắt bên thúng bánh, Bên trên là cái mâm để chục chén đá, thêm hũ chao đựng ớt xiêm. Sau lưng là thau nước rửa chén, bà ngồi trên đòn ngồi. Lưng dựa vào góc gòn, nắng lấy tàn cây làm bóng mát. Lúc mưa, tụi nhỏ phụ treo một cái miếng bạc cũ, che cho khỏi dội ướt đầu. Bà chích khăn rằng, răng đen, nhai trầu cả ngày. Khách tới ăn, kê đít lên mấy cái đòn chung quanh. Không thì chồm hổm, cũng chẳng ai phàn nàn chi hết. Người làng quen với thúng bánh, cũng như quen với cây gòn già, cỗi ở trước cổng nhà ông hai. Mỗi năm, khi trời nắng gắt, gòn ra trái, nứt nẻ, bông bay đầy đường, chui vô mũi, hắt xì muốn lông cái não. Hàng xóm càm ràm, cằn nhằn hoài, nhưng ông hai cứ cười, nhìn nó quen rồi, chặt lấy thì thại buồn, thấy thiếu. Tụi tôi thì mê cây gòn, tranh thủ lúc ông ngủ trưa, leo lên, chặt nhánh, đẽo thành gậy chơi gôn, đánh trỏng, om sòm trước ngõ. Ba ngày Tết, khi bánh mứt, trứng thịt ê hề, ai cũng ngán ăn bánh tráng, cuốn măng hầm thịt, bánh tét chấm xì dầu, lên tận bản họng. Nhiều khi thèm ăn cái gì thanh đạm, không dầu mỡ cho nhẹ lòng, như món bánh ướt này đây. Khách tới nườm nượp, không phải vì rẻ, cũng không phải vì bà chủ cười tươi, khoe hàm răng đen nhánh, mà tại nước mắm rất ngon, ăn một lần đâm ghiền, ăn lần thứ hai thì nhớ, rồi ngày nào cũng phải xách đít tới ngồi, được vài bữa là bà dọn, lại chắc lưỡi thèm, rồi ngóng đến Tết năm sau. Mà nước mắm bà nấu dễ thí mồ, đâu có gì lạ, ai cũng hỏi, sao nó ngon dữ vậy bà Năm? Bà từ tốn kể từng chi tiết một, đường cát vàng, mua về, bay pha với nước, bắt lên lò than, để lửa nhiệt nhỏ, thắng cho tới, đổ mắm vô, nêm cho vừa miệng, chờ sôi vài dạo, bắt xuống, để nguội bỏ thẩu, mà phải nước mắm cho tới nha, để mấy tháng cũng không có hư, ớt xiêm mua về, phơi hai nắng cho héo, xong rồi đem đi luộc, ớt chín, vớt ra, ráo nước, bỏ cối giã nhuyễn, múc cất vô hũ chao, ớt luộc chín để cả tuần không có hư. Có nhiều đó thôi, nhiều người thử mà hổng ai làm ra hũ mắm ngon như bà hết. 2. Một năm bán có mấy ngày nên bà không tráng bánh chi cho cực. Bà lấy bánh của anh Quang trong xóm. Anh sống bằng nghề bán bánh tráng ướt. Độ bánh bèo, hồi nhỏ nghịch quá, nhảy loi choi, trúng vào cái đống tro nóng, bị phỏng hết mấy ngón chân. Khi lành, nó cục ngủng, chỉ lên trời, nên thiên hạ gọi anh là Quang Cùi. Có ai hỏi, anh giơ chân lên, khoe thành tích quậy quạ, lì đòn hồi con nít. Sáng anh dậy sớm, đong gạo ngâm với nước giếng trong thau, để tới chiều, vo kỹ, bỏ cối, kêu tụi nhỏ xay thành bột. Uống xong ấm trà, anh ngồi vô lò tráng bánh. Lò đắp bằng đất sét, gắn thêm cái nồi, bên dưới chùm củi cháy ngùn ngụt, cho nước mau sôi, trên nồi có miếng vải dù đậy lại, trừ một lỗ nhỏ để thoát hơi. Anh lấy gáo dừa, múc bột đổ lên vải, tráng thiệt mỏng, lắp nắp bằng tre đậy kín, chớp mắt, bánh chín, dở nắp, lấy thanh tre vót mỏng, vớt bánh để trên bàn. Cứ để bánh khỏi dính, anh bứt cọng lá chuối ngăn đôi, cứ trăm cái thành một cây, đem đi bỏ xỉ. Hai cơ bé mi ù chạy xuống trụ sở, giao cho chị Quang, ngồi bán lẻ từng điểm một. Anh tráng bánh ướt, đổ bánh bèo quanh năm nên lưng còng tới gối. Nghề dẫu có cực nhưng cũng đã nuôi sống vợ chồng anh, cho mấy đứa con ăn học thành tài. Anh cười, sau này tụi nó làm ông này bà nọ, thoát khỏi kiếp bán mặt cho ông táo như tao. 3. Khách tới kêu, cho con vài cái đi dì Năm. Bà đưa tay gỡ lá chuối, đẩy một đường, bánh ướt mỏng tanh như tờ giấy quấn, thuốc rê của mấy ông bà già quê. Vo tròn lại, bỏ bánh lên lá chuối, quậy thậu mắm cho đều, múc một vá, nặng miếng chanh, thêm tí ớt. Đứa nào ăn cay thì thêm ớt nhan, ăn nhiều xé họng ráng chịu. Bánh ướt dẻo nhẹo, dính vô kẽ răng, nước mắm vừa mặn vừa ngọt, thêm vị chua của chanh, cay xè, của ớt, ngon chịu không thấu. Có nhiều đó thôi mà ai cũng mê. Dù xóm trên, xóm dưới, người ta bán bánh ướt, có trét mỡ hẹ, rứa thêm tôm, nhưng không ai thèm ghé ăn. Gọi là tôm, nhưng thiệt ra làm bằng cá cờ luộc chín, giã nát, bỏ chút màu tôm, bắt bếp than chà cho khô, bung ra thành sợi, giống như chà bông trong Nam hay ruốc ngoài Bắc. Ăn chục cái không đã, ăn chục cái nữa bụng no ngất, nhưng vẫn thấy thèm, thiếu điều, muốn bưng cả thổ mắm mà húp. Mới 8 giờ sáng, chục cây bánh hết cây vèo, hũ mắm cạn queo, bà ngồi thong thả đếm tiền, dọn hàng, rửa chén, xếp đòn vô góc gòn, chất đồ vô thúng, cặp bên nách, thong thả đi về. Người ta thường nói, buôn gánh bán bưng cực lắm, mà sao hàng bánh của bà như là một cuộc chơi, mà người bán đi tìm niềm vui trong sự chăm chút, kỹ lưỡng của người mua. Lo từng vị ngon, không thể tìm thấy ở nơi khác, bà bán cho vui, để mấy ngày Tết gặp xóm giềng, chả giấu nghề làm gì, cứ thủng tha thủng thỉnh, không bon chen lợi lãi. Tâm hồn quê và gánh hàng trong của bà sao hồn hậu quá. 4. Bé My lấy chồng, sang Pháp, anh chị Quang bỏ nghề, Hiều lo cho cháu ngoại, mất mối bỏ bánh, bà cũng dẹp hàng không bán nữa. Gặp bà, ai cũng hỏi, sao năm không bán, làm tụi con thèm quá trời, ăn tùm lum chỗ mà không có thấy ai làm mắm ngon như năm. Bà cười, mấy đứa khác làm bánh không ngon, đã bằng thằng Quang. Với lại tao già, ngồi lâu mỏi lưng, mà lời lại không có nhiều nên dẹp cho yên chuyện. Bà lên Ninh Đông, nhang khói, quét dọn cho ngôi miễu, thờ Đức Mẫu Thượng Ngàn. Lấy đời sống tâm linh, làm niềm vui lúc tuổi già, bóng xế. Để rồi, khi Tết đến, giữa mâm bánh thịt ê hề, mỗi lần đi qua góc gòn già cỗi, ai cũng chắc lưỡi thèm miếng bánh ướt chấm mắm, ngon không bất mực nào có thể tả nổi. Giờ đã thành kỷ niệm của bà Năm.
Xôi chị Tuyết.
1. Hồi đó, mỗi sáng trước khi đi học, nhà nào kháo giả thì cho con 500, khổ quá thì lục cơm nguội ăn cho đỡ tốn. Nếu còn tí canh, chút cá thì hâm lại, chứ không cứ nước mắm chan vô cũng dằn bụng tới trưa. 1.000 đồng, tụi tôi có thể mua một dĩa cơm với 2 miếng thịt nướng và ít cá chân. 500 chỉ mua được một gói xôi hay ổ bánh mì chan nước mỡ. Nhiều khi ăn xôi 500, nhín lại 500, ăn ly chè đậu đen tráng miệng. Hàng xôi của chị Tuyết luôn là chỗ quen để tôi ghé vào mỗi tờ mờ sáng. Chị thấp người, ốm yếu, áo quần lùi xùi, trông lam lũ và khắc khổ. Nhiều người đi đường thấy vậy bèn chẳng thèm ghé vô bởi sợ dở, ăn vô bệnh chết. Tụi tôi thì thấy bình thường, xôi của chị là số 1. Bà Chín, má chị, có mảnh vườn rộng, nằm sát bờ sông, trồng mấy chục cây ổi xá lị, mảng cầu dai, cam, me, quýt. Nhờ nước sông và phù sa mỗi năm bồi đắp, nên cây trái, sai thấy thương, tuần nào cũng có người vô mua sỉ cả vườn. Không thì buổi sáng bà xách rổ hái một mớ ra trước đường ngồi bán, cũng đủ tiền mua trầu và ăn bánh. Chẳng biết hai mẹ con kình cả sao mà bà chỉ cho chị miếng đất nhỏ như cái lỗ mũi, cất cái chòi để chui ra chui vô. Trụi, con gái chị hiền khô, mũi dãi thì lông thông, đầu toàn ghẻ, sáng nào cũng ra ngồi bên cạnh mẹ. Nghe thiên hạ đồn, tại chị cãi lời bà Chín đi ưng ba bé trụi nên bà không thèm nhìn mặt. 2. Hàng xôi của chị lúc nào cũng có 2 thúng. Xôi bắp thì thường trực, còn thúng kia thay đổi mỗi ngày. Khi thì đậu đen, lúc thì đậu xanh, bữa đậu phụng. Có khi nửa này, nửa nọ. Chị ngâm bắp già, sáng dậy nhúm lửa hầm, cho nở bung, rồi cho nếp vào. Bắp nhiều hơn nếp, trộn lẫn vào nhau thành xôi, bán đắt ơi là đắt. Thêm dừa tươi bào thành sợi và làm mỡ hẹ hành, trét lên mỗi gói xôi cho béo. Xôi đậu đen đen thui, hạt đậu vừa chín tới, mềm nhưng không nở tuyết lét. Xôi đậu phộng ra màu tía, hạt đậu vẫn còn nguyên, giòn rụm. Xôi đậu xanh nấu bằng đậu xanh cà, đãi sạch vỏ, có màu vàng nhạt. Ngược lại với xôi bắp, xôi đậu có nếp nhiều hơn để rẻ bớt. Muốn xôi ngon, phải hấp bằng sửng, không nấu bằng son để khỏi nhão. Khi hấp, Chị bỏ chùm lá dứa trong nồi nước để mùi thơm dịu thấm vào từng hạt xôi căng tròn. Gọi là muối mè cho sang, chứ chỉ có một chút xíu là muối, không mè vì quá mắc. Chủ yếu là đậu phộng và đường cát. Đậu phộng rang chín để nguội, bóc vỏ, giã đủ nát, đừng nhuyễn quá. Trộn 2 phần đậu, 1 phần đường, thêm 1 tí muối hầm cho đầm miệng. Là thành muối mè ngon, đừng ham lời mà bỏ đường nhiều vì nó ngọt ngay, dở ẹt. Sáng nào cả đám cũng đứng loi nhoi, chị Tuyết, cô Tuyết, dì Tuyết bán cho em, cho con gói xô bắp. Chị múc xôi bỏ vào lá chuối, hút nhúng dừa trét mỡ hẹ, rưới thêm muỗng muối mè, gấp hai bên lá lại, bẻ ngược ra sau thành hình tam giác, chừa một chỗ hở bên trên, lấy muỗng làm bằng tàu dừa, cắt nhỏ, cắm vào. Với 500 bạc, tụi tôi ăn được gói xôi bắp, hay đậu đen, đậu xanh, đậu phộng. Không thì nó chỉ bán nửa bắp, nửa đậu cho lạ miệng. Nhiều khi một muỗng muối mè chưa đã, năn nỉ cho em thêm một muỗng nữa đi mà. Trước sự vòi vĩnh đáng yêu của bọn nhỏ, chị chẳng từ chối bao giờ. Một đứa thì không sao, 9-10 đứa kêu thêm chắc lỗ. Nhưng toàn con nít trong xóm không hà, hẹp hòi chi chút muối mè đó. Tại mình làm ngon nên tụi nó mới xin, ăn gói xôi, bụng no tới trưa, kịp giờ cơm, chẳng sợ đói. 3. Thúng xôi của chị gắn với những ngày cấp sách tới trường của tôi và bè bạn. 500 đồng, đủ dằn bụng, trưa về nhà ăn cơm, chứ làm gì có tiền bạc rủng rỉnh, ăn vặt như giờ. Đời sống mỗi ngày mỗi khác, đủ loại hàng ăn mọc lên, bọn con nít giờ đâu có đứa nào ăn xôi mỗi sáng như tụi tôi ngày trước. Xôi ế, lời lại không nhiều, chị cũng không đủ sức dậy sớm để hầm bắp, hấp xôi nữa. Đổi qua nghề bán bánh bèo, bánh xèo, quơ quào, đủ thứ nghề kiếm sống. Mỗi lần về thăm nhà, đi ngang xóm cũ, gặp lại chị, chào hỏi đôi câu, nhắc lại món xôi bắp ngon nhất trần đời năm cũ. Tôi muốn nói với chị, mười mấy năm phiêu bạc, đi nhiều nơi, ăn nhiều hàng quán ở Việt Nam, lẫn châu Âu, châu Mỹ, nhưng chưa có chỗ nào bán xôi ngon như hàng chị hết. Bởi hột bắp nở bung, rất dẻo, được hầm bằng củi, chứ không phải bột nhừ để tiết kiệm thời gian, cho ra gói xôi nhão nhẹt, hay gói xôi đậu toàn nếp, thiên hạ nấu bằng lò điện. Muối mè toàn đường, chẳng thấy đậu phộng đâu, chẳng thể nào tìm được nắm xôi, gói bằng lá chuối, gấp hình tam giác chừa lỗ bên trên với cái muỗng lá dừa đông đầy ký ức. Và lặng lẽ đi qua, tôi quên hỏi bé trụi, giờ ra sao, chồng con gì chưa, có còn thò lò mũi xanh, đầu toàn ghẻ như thời con nít không? Khu vườn trái cây xum xuê của má, chị giờ đây còn hay không, hay bà đã về với Phật? Chị cất lại nhà chưa, hay vẫn ở trong căn chòi dột nát? Và chị có giống bà Chính, mỗi sáng ra vườn, hái trái cây, đem đi bán kiếm ít tiền, mua cá, gạo, hay vẫn lam lũ với cuộc đời chấp vá của người đàn bà đơn chiếc, lặng lẽ nuôi con?